Yêu tuổi của mình. Yêu tuổi của mình. Thế rồi, những cơn đau ngực đã đến, và cô bạn nhỏ, là bạn đấy, cảm thấy ngực mình trồi lên e dè sau làn áo mỏng. Mẹ giúp bạn chọn mua chiếc áo ngực đầu tiên. Thế rồi những cơn đau âm ỉ vùng bụng dưới và những cơn đau nhức nhối dọc theo sống lưng và có một chút gì ướt át màu đỏ tươi khiến bạn hoảng hốt. Thế rồi những giấc mơ ướt khiến cậu bé con của ngày hôm qua. Là bạn hôm nay, bất thần lo lắng giữa đêm, băn khoăn tự hỏi về mình. Thế rồi giọng nói của bạn bỗng lao khào như bị vỡ, bỗng léo nhéo bất thường, khiến hội bạn gái trong lớp cười ầm lên. Thế rồi lũ râu ria từ đâu đến, trông thật kỳ quặc trên gương mặt non nớt của bạn. Bố tặng bạn chiếc dao cạo đầu tiên trong đời. Thế rồi những cơn đau dọc hai ống chân kèm theo những cơn sốt bất thường mà bà gọi là sốt vỡ da. Thật kỳ lạ, chân bạn dài ra trong khi bạn đang ngủ. Thế rồi những cơn đau nhức khiến bạn không thể ăn uống được trong cả tuần liền khi những chiếc răng khôn của bạn muốn mọc xuyên lên. Những thay đổi không chỉ khác thường và phiền phức, nó như thông báo với cả thế gian rằng một đứa trẻ đang trở thành người lớn. Bố mẹ đòi hỏi ở bạn nhiều hơn, thầy cô cũng vậy, bạn bè cũng vậy, lũ em nhỏ cũng vậy, và cả cuộc sống nữa. Bạn có bao nhiêu kế hoạch phải thực hiện, phải cân nhắc, phải lựa chọn, phải quyết định. Bạn nhớ lại mà thèm ước cái thời lên năm lên ba vô tư lự, mọi chuyện mới giản đơn và hạnh phúc làm sao. Nhưng làm sao bạn có thể ngăn mình lớn lên, cuộc sống dành cho những người lớn nhiều thử thách hơn, nhưng cũng nhiều hạnh phúc hơn. Những hạnh phúc chẳng vô tư lự như hạnh phúc của trẻ con, những hạnh phúc của người lớn tìm thấy trong thử thách. Và cay đắng, những hạnh phúc có thể không trọn vẹn như cổ tích, nhưng rất đáng để bạn kiếm tìm. Hãy yêu cái tuổi mà bạn đang trải qua, dù 13 hay 30, 16 hay 60. Hãy nhớ rằng bạn mãi là đứa trẻ đang mải mê khám phá so với vũ trụ già nua này. Đứa trẻ chẳng bao giờ có đủ thời gian sầu mộng những ngày đã qua, bởi đang tận hưởng cái hạnh phúc bận rộn, lo toan và đầy những nỗ lực của ngày hôm nay. Và mỗi ngày đều như vậy. Thư gửi mình sinh nhật 16 tuổi. Dù rất thích câu chuyện lãng mạn cây, lá và gió, nhưng tôi chẳng bao giờ nghĩ mình là lá. Bởi là lá, hoặc sẽ phải bám víu vào cây, hoặc sẽ phải nương mình vào gió. Dù là có thể được lựa chọn, nhưng vẫn là sự lựa chọn giữa những phương án phụ thuộc khác nhau. Không như thế này, thì là thế kia. Mà cuộc sống đâu có nghèo nàn những phương án lựa chọn như vậy. Dù có là con gái, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ mình là một cái xương sườn của ai đó, sinh ra để thuộc về ai đó. Không có đời sống riêng, giống như một số mệnh đã định trước, nhẫn nại tuân theo, sợ hãi một cuộc sống độc lập, nhiều biến động. Tôi tin rằng, trước hết, tôi thuộc về chính mình. Tôi phải tự chịu trách nhiệm về việc tôi hạnh phúc hay bất hạnh, thất bại hay thành đạt, không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho cha mẹ hay số phận. Tôi có thể khóc, nhưng không bao giờ thất vọng nếu sau khi khóc, bụt không hiện lên, cũng không có bà tiên nào xuất hiện và vẫy đũa thần. Sau nước mắt, vẫn chỉ có tôi một mình đối diện với vấn đề của mình mà thôi. Tôi biết, nếu tôi không lên tiếng, không hành động, thì cũng sẽ không có ai lên tiếng hay hành động thay mình. Sống lành mạnh và trong sáng, nhưng tôi không nghĩ rằng những định chế về con trai phải thế này, con gái phải thế kia là điều mình phải nhất nhất tuân theo. Cái quan trọng là tình yêu chín chắn mai này tôi tìm thấy khi đã trưởng thành, hài lòng, chủ động, hạnh phúc, cảm thấy được tôn trọng, bình đẳng. Tôi nghĩ rằng giá trị của một cô gái từ lâu đã vượt qua những định chế không còn phù hợp. Đứng trước mỗi kỳ thi, tôi đều hạ quyết tâm. Nhưng tôi không bao giờ cho rằng kỳ thi nào là kỳ thi sinh tử hay kỳ thi quyết định. Bởi như vậy, có cảm giác rằng qua được kỳ thi là sống, không qua được kỳ thi là chết. Và thực sự là đã có những sĩ tử chọn cho mình cái chết khi biết mình thi trượt. Một kỳ thi cũng không thể quyết định được điều gì, điều quyết định là chúng ta, dù đổ, dù trượt, sẽ làm gì đó. Tôi luôn cố gắng hết khả năng của mình, nhưng tôi không bao giờ bắt mình thi đổ tất cả các kỳ thi, phải vào đại học, phải vào làm ở đâu đó, phải trở thành một ai đó, phải sở hữu những thứ tài sản đó, phải sống những khuôn mẫu hạnh phúc và thành đạt, đã không còn phù hợp với một thế giới ngày càng nhiều cơ hội, ngày càng có nhiều cách để hạnh phúc theo cách của mình. Tôi rất giàu trí tưởng tượng khi nghĩ về tương lai của mình, vượt qua khỏi mọi khuôn mẫu có sẵn, giữ mình linh hoạt để đón nhận mọi tình huống, mọi đổi thay, đón nhận cả những cơ hội đến bất ngờ, có khi là ngay sau một thất bại, bởi tôi không tin vào định mệnh. Chẳng có gì được định trước, tất cả là do chúng ta tạo dựng, hoặc có ý thức, hoặc vô thức. Bởi vậy, tôi sẽ sống thật ý thức để nắm giữ cuộc đời mình, trở thành ai mà tôi muốn trở thành. Tôi là một cô gái 9X. Tin vào trái tim mình. 1. Mỗi con người là một tiểu vũ trụ với vô số tế bào ngang, với số lượng muôn trùng tinh tú trong vũ trụ bao la ngoài kia. Và thật không có gì lạ khi ta chẳng thể hiểu nổi chính ta, và lại càng dễ hiểu khi bạn bè không dễ hiểu ta. 2. Vật lý vẫn là môn học bạn say mê nhất và cũng là môn học bạn giỏi nhất. Với bạn, chỉ có điểm 10 hoàn hảo của môn học này mới có thể khiến bạn hài lòng. Nhưng bạn bè hiểu lầm nỗi buồn của bạn khi nhận được một điểm 9. Là sự kiêu ngạo. Nghĩ gì, điểm 9 nhiều người mơ ước cũng chẳng được. Nhưng chỉ đơn giản là bạn khó tính với chính mình. 3. Một đứa bạn thì khối A cho rằng nó chẳng việc gì phải học lịch sử cho mệt đầu, và giải pháp dễ dàng nhất để tiếp tục được điểm cao là nhìn bài bạn. Bàn tay bạn khum lại che bài kiểm tra của mình, bị nó phê là ích kỷ. Cậu đâu có thiệt hại gì, có phải là thi đại học đâu nào. Nhưng đơn giản là vì bạn mong muốn sự công bằng và bạn không muốn có cảm giác mình bị lợi dụng. 4. Khi bạn bỗng nhận được lá thư làm quen của một cô bạn cùng khối, một cô bạn mà tất cả cảm xúc chân thành đã dồn vào bức thư đầu tiên cô ấy viết, gửi cho một cậu bạn trai không quen, đề nghị được làm bạn, thẳng thắn và chân thành. Nhưng mấy chiến hữu nghịch ngợm đã xé toang ra đọc trước, lấy ra để trêu chọc cô ấy. Vậy mà khi chịu trận lôi đình của bạn, chúng lại trách cứ. Tình nghĩa anh em bao năm, sao lại giận bọn tớ chỉ vì một con bé chưa quen biết? Nhưng bạn tin rằng mọi tình cảm đều cần được tôn trọng, dù đó là tình cảm của một người bạn mà bạn còn chưa rõ mặt, biết tên. 5. Cuộc sống là như vậy, không hẳn là ngọt ngào, không phải toàn những chuyện vui. Chẳng thiếu những phút giây lúc bạn bị hiểu nhầm, bị xa lánh, bị trách cứ. Những lời nói dọn hoắt có khi khiến bạn nghi ngờ bản thân, thất vọng vì chính mình. Có khi bạn muốn buông xuôi, quăng bỏ những điều tử tế mà bạn vẫn hàng ngày theo đuổi. Bạn tự hỏi liệu mình có cần sống tử tế không khi những người xung quanh chẳng hiểu cho, chỉ vào bạn những lời nói khiến tâm hồn bạn đau nhói. Nhưng hãy luôn tin vào trái tim mình, tin rằng bạn sinh ra để là một người tử tế. Và trước sau, mọi người cũng sẽ nhận thấy sự chân thành bên trong bạn. 6. Và cũng hãy tin cả vào trái tim mọi người, rằng những người xung quanh bạn sinh ra cũng để sống tốt lành. Những hiểu nhầm hôm nay chỉ là một cơn mưa xối xả, dù khiến bạn ướt mềm, nhưng là để sau đó mọi tình cảm sẽ tươi mới, thân mật và trong trẻo hơn. Cuộc sống sẽ chẳng thiếu những cơn mưa như thế, đủ để bạn vững vàng hơn, để ngỡ ngàng nhận ra trái tim bé nhỏ của mình chẳng hề yếu đuối. Và cũng để nhận ra rằng luôn có những trái tim đập cùng nhịp, tốt lành với trái tim của bạn. Luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười. Có thể bạn sẽ ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh một phụ nữ sinh nở, trần trụi và đau đớn. Nhưng bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi chính người phụ nữ ấy phút trước còn như ở dưới 10 tầng địa ngục, bỗng như đã quên tất cả. Đón vào vòng tay mình cái sinh linh bé nhỏ thân thương và mỉm một nụ cười của hạnh phúc thiên đàng, sẵn sàng cho một cuộc sống làm mẹ đầy gian nan nhưng cũng rất ngọt ngào sắp tới. Có thể bạn đã từng cãi nhau với một đứa bạn thân, hai phía đều tổn thương ghê gớm, đã có rất nhiều nước mắt, đã có vô số hờn giận. Bạn tự nhủ rằng từ nay coi như đã mất đi đứa bạn mà tưởng như sẽ có trọn đời. Vậy mà chỉ một tuần sau, bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm. Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình, e dè, dò xét, bạn lấy hết sức bình sinh, nở nụ cười cầu hòa. Thật bất ngờ đến sững sờ khi lao tới đón nhận nụ cười của bạn là một nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó, và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp, chỉ sau có hai nụ cười. Có thể bạn chưa biết rằng Trong những ngày tăm tối nhất của chiến tranh, có những người lính đã hạ nòng súng khi thấy người lính đối phương đang trong tầm ngắm của mình, bỗng mỉm cười khi đọc lá thư nhà. Nụ cười đã khiến con người gặp con người, làm nguôi ngoai đi những điều tưởng như chẳng thể nguôi ngoai, làm vơi đi định kiến và thù hận. Có những ngày của thất bại và buồn nản, tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hy vọng, tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng. Bạn trông thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng, nhảy cẩn lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel. Bạn bỗng thấy mình mỉm cười, và sau nụ cười đó, mọi thứ như sống lại. Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp, bạn thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới. Nụ cười có thể làm niềm vui sống thức giấc và vươn vai trong bạn, như tia nắng đầu tiên sau đợt mưa dài báo hiệu những ngày sáng sủa, như tiếng gà gáy lúc vẫn còn đêm báo hiệu trời sắp hừng đông, như cơn mưa đầu tiên báo hiệu đã qua thời hạn hán, một điềm lành cho chính bạn tạo nên trên môi mình. Nói rằng bạn đã bỏ lại quá khứ không thể thay đổi lại phía sau để sẵn sàng sống cho những điều sắp đến. Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt thụ động trước số phận, đang quay lại với cuộc sống, chủ động nắm lấy vận mệnh của mình. Dù biết rằng cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ, nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta luôn có đủ dũng cảm cho một nụ cười, để rồi ngay từ khoảnh khắc ấy, ta quay lại là chính mình, can đảm và bước tới. Trái tim có nhiều ngăn hơn ta tưởng. Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Luôn có những ngăn bí mật mới hàng ngày mở ra cánh cửa nhỏ, đón nhận những cảm xúc mới mẻ tinh khôi dành cho những người mới bước vào cuộc sống của bạn. Giống như một lúc nào đó, bất ngờ bạn phát hiện ra chiếc ba lô vẫn nảy trên lưng bạn theo nhịp chạy trên cầu thang, hóa ra vẫn còn một ngăn bí mật. Bạn ô lên thích thú. Và chắc chắn bạn chẳng bao giờ để cái ngăn đó trống rỗng. Bạn sẽ đặt vào đó một chiếc lá đỏ bạn nhặt trước cửa lớp khi mùa chia tay sắp đến, một tấm thiệp vô danh mà bạn nhận được vào ngày Valentine vừa rồi, cuốn đồ bút mà bạn chuẩn bị đưa cho khắp đủ bạn trong lớp. Bạn sẽ luôn ngạc nhiên về sức chứa của trái tim mình. Nó đã từng đựng trong mình tình yêu dành cho nụ cười của cha, vòng tay của mẹ, cho cả những trò nghịch ngợm của các anh chị em, cho ngõ nhỏ thân thương dẫn vào ngôi nhà nhỏ của gia đình bạn. Nó lại chứa đựng thêm cả lũ bạn chia nhau bộ đồ chơi xếp hình hồi mẫu giáo, cả lũ bạn cấp 1 nhí nhoáy, cấp 2 lỡ cỡ những chuyện của hội mới dậy thì. Rồi ngày bạn mới vào lớp 10, nhìn thấy 50 gương mặt lạ hoắc, bạn lo lắng tự hỏi có thể yêu quý ngần này kẻ xa lạ được chăng? Bạn lo lắng 50 kẻ xa lạ này sẽ khiến bạn quên mất lũ bạn thân thương hồi lớp 9. Nhưng hóa ra không phải, trái tim của bạn đã làm bạn ngạc nhiên về sức chứa của nó. Bạn có thể yêu quý tràn đầy thêm 50 người bạn mới, thêm một hội thân ở lớp học thêm, thêm cả thầy dạy toán thật hay, cô dạy sử hay cười, bác bảo vệ nghiêm khắc, âm thầm và hồn hậu. Yêu cả cái góc hành lang lộng gió của lớp mới, cả cây bàn non choẹt mà đứa bạn trước khi đi du học đã trồng vào cái bồn cây bỏ trống, sau này đã thành cây cưng của cả lớp. Dường như trái tim đủ sức chứa cả đêm dạ hội trưởng thành của các anh chị lớp 12 năm ngoái. Trong ánh đèn màu giăng khắp trường như sao, bạn đi tìm một người và giật giật mình khi nghe người ấy gọi bạn nhẹ nhàng từ sau lưng. Bạn sẽ ngạc nhiên sao mình có thể yêu nhiều đến như thế. Dường như trái tim bạn không phải chỉ có 4 ngăn, mà là một cái cây đang lớn, mở rộng tán lá xanh tươi của mình cho tất cả những giọt mưa rơi xuống, những làn gió bay qua, những bóng nắng lung linh nhảy múa, rung rinh, dao động. Bởi vậy, bạn ơi, đừng lo chúng mình sẽ quên nhau khi mùa chia tay tới. Bạn là một chiếc lá xanh tươi của trái tim tôi. Với cuộc sống còn dài phía trước, bạn hãy cứ nhiệt thành, yêu quý những người bạn mới, những ngôi trường mới, những đồng nghiệp mới. Tôi chẳng bao giờ sợ bạn quên tôi đâu, bởi tôi biết sức chứa của trái tim bạn là vô tận. Có thể bao nhiêu bận bịu lo toan của thế giới người lớn sẽ cuốn chúng ta đi. Bạn chẳng thể gặp gỡ, thậm chí gọi điện cho tôi mỗi ngày. Nhưng chỉ cần đôi khi nghĩ đến tôi và mỉm cười, chiếc lá của tôi trong trái tim bạn sẽ chẳng bao giờ rụng xuống, sẽ mãi xanh tươi. Và chúng ta sẽ là bạn của nhau, bây giờ và mãi mãi. Đã từng thất bại. Chẳng ai tìm kiếm thất bại. Nhưng thất bại, dù chúng ta vì trách nhiệm trước bản thân mình và những người xung quanh cố gắng né tránh nó, vẫn tìm đến với mỗi người vào những thời điểm riêng. Một nhà tuyển dụng nói với tôi rằng, nếu chỉ được chọn một giữa hai ứng viên có khả năng tương đương, người tràn trề tự tin và luôn chiến thắng, kẻ có phần dè dặt bởi đã từng phải nếm mùi thất bại, thậm chí là cay đắng, anh ta sẽ chọn người thứ hai. Những người đã từng thất bại đã học cách thất bại, và đó là bài học đắt đỏ nhất và vì thế cũng quý giá nhất. Bill Gates từng thổ lộ, dù biết rằng nhân viên của mình là những người giỏi nhất. Nhưng ông vẫn có một điều lo lắng về những kẻ giỏi giang và tràn ngập tự tin này, đó là họ chưa từng nếm mùi thất bại. Chú thích: Bill Gates, sinh năm 1955, chủ tịch tập đoàn phần mềm máy tính Microsoft. Hết chú thích. Tại sao? Có lẽ bởi nếu chưa từng thất bại, thì chưa thể biết sự mạnh mẽ của con người là sự mạnh mẽ của đá hay của nước. Một thạch trụ nặng hàng ngàn tấn có thể một ngày kia đổ sập. Nhưng nước, bạn sẽ thấy nó khi rắn lạnh, khi tươi mát, uốn lượn mềm mại. Và vượt qua tất cả, thiên biến vạn hóa mà vẫn là chính mình, có mặt ở khắp các đại dương và trong từng tế bào sống. Sự tự tin của một người chỉ mới biết đến chiến thắng. Và sự tự tin của những người đã từng trải qua thất bại là khác biệt. Đó là sự tự tin của người biết và sự tự tin của người hiểu. Để đi từ biết đến hiểu, chẳng thể tránh khỏi quá trình phải chiêm nghiệm bằng chính mình qua những lần đớn đau vấp ngã. Bạn có thể nhận biết một người thành đạt không phải lúc họ ăn mừng chiến thắng, mà ở lúc họ đối diện với khoảnh khắc biết mình thua cuộc, bấn loạn hay bình tĩnh, đổ lỗi cho vận đen hay nhận lỗi về mình, khóc than hay tìm hiểu căn nguyên thất bại, vùi lấp bản thân trong tuyệt vọng hay tiếp tục tìm kiếm những cơ hội khác. Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận ra điều ấy trong mắt họ, sâu lặng hơn và trầm ngâm hơn, đôi mắt của những người hiểu được nỗi đau của thời kỳ trượt dốc. Những kẻ nông nổi sẽ bảo rằng họ có cái vẻ thu mình của kẻ nhút nhát, yếu đuối. Nhưng những kẻ hiểu đời sẽ nhận thấy trong đó có sự dè dặt khôn ngoan, náu mình chờ đợi thời cơ thích hợp. Họ có thể không phải là người đầu tiên, nhưng sẽ là người đúng lúc. Có thể không phải là người mạnh nhất, nhưng sẽ là người cuối cùng trụ lại. Những người đã từng thất bại, bạn có thể nhận thấy họ trong cách đối xử với con người, yêu thương hơn và xót xa hơn, bởi họ yêu thương và xót xa bằng những trải nghiệm đau đớn của chính bản thân mình, xuất phát từ sự yêu thương và xót xa chính mình. Và bởi thế, bạn biết rằng những thất bại va vấp mà chúng ta trải qua trong đời cũng có ý nghĩa và giá trị của riêng nó. Mỗi người phải có lúc thất bại đến đau đớn để hiểu mình hơn và hiểu người hơn. Để biết yêu thương, sẻ chia, nâng đỡ và tha thứ. Thất bại không chỉ giúp chúng ta trưởng thành hơn, mà còn làm chúng ta con người hơn. Tại sao không bay thẳng lên Everest? Chú thích: Everest, đỉnh núi cao nhất thế giới so với mực nước biển, 8.848 m. Hết chú thích. Phải chăng không có phép màu nào lại chính là những phép màu vĩ đại nhất? Tôi đã từng tự hỏi tại sao người ta cứ phải chinh phục Everest một cách vất vả như vậy. Khó nhọc, vượt qua những thác băng khổng lồ, những khe băng nứt, những con đường mòn treo leo, khốn khổ vì cái buốt lạnh chết chóc, chịu đựng sự nguy hiểm của không khí loãng, với cái chết đến ngay khi bạn chỉ chệch một bước chân. Tại sao không dùng máy bay và bay thẳng lên ngọn núi cao gần 9 km đó? Câu trả lời rất đơn giản, chỉ là vì không thể, con người không thể lên cao quá nhanh. Chúng ta sẽ chết vì cơ thể không kịp làm quen với không khí loãng, thiếu oxy trong máu, gây ra một kiểu chết đuối trên cạn, một cú choáng ngất và thế là bạn gục ngã vĩnh viễn. Các nhà leo núi không chỉ lên đỉnh một cách rất từ từ, họ còn dừng chân ở các trạm dừng một cách có chủ ý. Đó là để dành thời gian cho cơ thể làm quen với điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Họ còn truyền tay nhau kinh nghiệm sống còn, lên cao, ngủ thấp, tức là ban ngày trèo lên cao, nhưng ban đêm ngủ thì sẽ xuống ngủ ở khu vực thấp hơn. Thậm chí sẽ leo lên leo xuống như thế vài ngày trước khi thực sự chinh phục cực thứ ba của thế giới. Và nếu bạn là một tay mơ, họ cũng chỉ ra cho bạn thời gian trên núi của bạn chỉ nên là 2-3 ngày. Sau đó không có chinh phục được, cũng nên tạm thời xuống núi. Nếu bạn đã chinh phục được đỉnh, thời gian bạn đứng ở trên đỉnh cũng không nên quá 30 phút. Sau đó lời khuyên cũng là hãy xuống núi, chuẩn bị cho một cuộc chinh phục khác. Tôi vẫn tự hỏi tại sao Britney Spears lại có những cú rơi sâu đến vậy trong cuộc sống riêng. Chú thích: Britney Spears, sinh năm 1981, là ca sĩ nổi tiếng người Mỹ. Hết chú thích. Có phải bởi vì một cỗ máy quá hoàn hảo và thạo việc đã đưa cô ấy lên đỉnh quá nhanh bằng tốc độ của một chiếc máy bay siêu thanh? Tôi tự hỏi, phải chăng không có phép màu nào lại chính là những phép màu vĩ đại nhất để chúng ta tự mình chậm mà chắc leo lên những đỉnh núi của cuộc sống? Hãy cảm ơn thời gian cho chúng ta từ những đứa trẻ có thể nhẫn nha mà lớn lên và học hỏi mọi điều. Đừng mong ước những vinh quang sớm sủa, những thành công dễ dàng. Chấp nhận những thử thách mà cuộc đời đặt dưới chân như một phần của trò chơi, đi bằng đôi chân của mình, từ từ mà bước. Bạn sẽ đi rất xa trên con đường của mình. Tại sao chúng ta vội vã? Tại sao chúng ta, tớ và cậu, lại không thể thông thả làm từng việc một nhỉ? Bạn ngạc nhiên hỏi tôi như vậy. Hai đứa cùng thích vừa phóng xe đến trường, vừa lắng nghe một bài hát mới, cùng thích xem phim không có thuyết minh, để tranh thủ học tiếng Anh. Đến đi du lịch, tôi cũng chọn một nơi gần quê để ghé thăm ông bà. Còn bạn, đi làm thêm cũng muốn tìm một chỗ thật hay ho, để vừa kiếm tiền phụ bố mẹ chuyện sách vở, vừa học lấy cách người ta làm ăn. Tại sao nhỉ? Trên tờ Sinh viên Việt Nam từng có một bài tôi rất thích, một ngày có hơn 24 giờ, nói về cách con người sử dụng thời gian, họ sắp xếp hợp lý để có thể làm nhiều việc cùng lúc. Với những khoảng thời gian nhân đôi, thậm chí nhân ba, con người có hơn 24 giờ thực sự mỗi ngày, hơn 7 ngày mỗi tuần và hơn 12 tháng mỗi năm. Thomas Friedman. Chú thích: Thomas Friedman sinh năm 1953, nhà báo, nhà bình luận người Mỹ. Hết chú thích. Viết trong cuốn Thế giới phẳng về cách con người trên hành tinh luôn chia làm hai nửa đêm ngày này đang làm việc cùng nhau. Đó là khi nhân viên ở Đông Bán Cầu trở về nhà với người thân, những nhân viên ở Tây Bán Cầu sẽ nhận lấy công việc còn dang dở. Vậy là bạn có thể ngủ yên dưới mái nhà của mình, còn công việc thì vẫn tiếp tục con đường của nó. Cuộc sống hối hả như vậy, đang cần chúng ta đến vậy, làm sao có thể không vội vã? Nhưng đôi khi, bạn vẫn có những phút giây tĩnh lặng, xao lòng bởi những bài hát xưa cũ. Tôi cũng đã ngẩn ngơ như vậy khi nghe lại những cậu bé nhà Moffats hát trong một CD mà tôi đã mua từ rất lâu rồi. Chú thích: The Moffats, ban nhạc Canada nổi tiếng, gồm 4 thành viên trong một gia đình. Hết chú thích. Nếu cuộc đời là ngắn ngủi đến vậy, tại sao bạn không để tôi yêu thương trước khi thời gian của chúng ta chảy cạn? Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình dù chỉ một lần. Và cuộc sống tuyệt đẹp này với mỗi chúng ta là duy nhất, làm sao không tiếc nuối? Lên 5 tuổi, tôi được biết là mẹ tôi, người mà tôi yêu nhất và cần nhất, một ngày nào đó sẽ rời khỏi thế gian này. Tôi đã khóc khi xót xa hỏi mẹ về ngày đó. Mẹ tôi phì cười, sẽ còn rất lâu, rất lâu. Nhưng từ đó, nỗi buồn về một ngày, dù sẽ rất lâu sau này, không còn mẹ nữa, làm tôi yêu thương mẹ hơn gấp ngàn lần. Cuộc sống này quả là quá ngắn ngủi để bày tỏ hết lòng yêu thương. Dù chỉ với một người, thử hỏi làm sao chúng ta không vội vã yêu thương. Cuộc sống chẳng hề đợi chúng ta, giữa những kế hoạch bộn bề, những ý định dở dang, những mong ước chưa thành, nó vẫn đòi hỏi chúng ta nhiều điều một lúc. Vừa yêu thương, vừa sự nghiệp, vừa cho mọi người, vừa cho riêng mình, vừa vì hiện tại, vừa vì mãi mãi. Cuộc sống này vô giá là bởi nó hữu hạn. Điều đó giải thích tại sao con người sải bước nhanh đến vậy, trên những con đường, mãi mê làm việc đến vậy, say sưa sống và yêu thương đến vậy. Ngày mai, nhấc ba lô và lên đường. Ngày bé, không ít lần bạn ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng rì rầm mơ hồ. Đó là tiếng của một chiếc máy bay đang lấy độ cao, chậm rãi và kiêu hãnh lướt qua bầu trời thơ ấu. Bạn nhìn theo và không khỏi ước mơ, đó là chuyến bay của bạn. Khi đi học, qua một chỗ chắn tàu, bạn dừng bước nhường đường cho đoàn tàu hối hả lướt qua, mang theo mùi dầu máy sực nức, vị bụi bặm của những chuyến viễn du. Bạn ước ao mình đang được nghiêng ngả theo nhịp bánh tàu. Khi đi theo những con đường quen thuộc hàng ngày, ngắm nhìn những khách lữ hành nước ngoài, bạn ước ao mình cũng được đeo những chiếc ba lô khổng lồ dành cho những chuyến đi dài ngày, sải đôi chân dài rám nắng như đã quen đi bộ hàng ngàn cây số để được thỏa mắt ngắm nhìn những xứ sở lần đầu đặt chân tới. Ai mà chẳng có những ước mơ đi. Tôi vẫn đặt ở cửa phòng một chiếc ba lô để chỉ cần một đứa bạn rủ, mai nhé, là quẳng vào ba lô những thứ cần thiết nhất. Rồi hồi hộp suốt đêm cuối cùng trước khi chuyến đi được ngủ ở nhà với mẹ. Hơi băn khoăn một chút trước những khó khăn, thậm chí hiểm nguy có thể xảy ra trong chuyến đi phía trước. Nhịp tim đập hơi nhanh một chút, rồi tự trấn an mình đã quyết lên đường là không bàn lùi. Và tự mỉm cười, nếu là chuyến đi toàn những chuyện bình an thì về đâu có gì mà kể lại. Nhưng lứa đàn em tôi còn ghê gớm hơn, tự đi làm hộ chiếu, mang hộ chiếu bên mình cùng thẻ học sinh, để luôn nhớ là mình sắp có một chuyến đi. Có những cậu bé 12 tuổi đã một mình sang Pháp chơi theo lời mời của một gia đình bản địa. Có những cô bạn 17 tuổi đã hộ tống phó chủ tịch nước tới tham dự hội nghị tại Liên Hợp Quốc. Có những cô bạn chưa tròn 20 tuổi mà hộ chiếu đã dày dặn dấu visa của các quốc gia châu Phi, châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Ông bà chúng ta thường thực sự bắt đầu một năm bằng một chuyến xuất hành. Ông bà chúng ta dành hẳn mùa đầu tiên trong năm để đi, du xuân. Bởi đâu thể quanh quẩn ngàn năm trong lũy tre làng, trong khu phố nhỏ. Mùa xuân là mùa để đi, những người đang tuổi thanh xuân là những người phải đi. Miễn là đi đến một nơi chưa bao giờ đến, nhìn thấy những gì chưa bao giờ nhìn, lắng nghe những điều chưa bao giờ lắng nghe, cứ có cơ hội là hãy lên đường. Bạn đâu phải một quân domino. Có rất nhiều điều chỉ bạn mới có thể hiểu cho mình. Nó bé nhỏ, mong manh thôi. Với người khác, rất có thể là vô nghĩa, nhưng bạn lại quyết định gìn giữ nó. Giống như một cô bé nọ nuôi giữ trong chiếc ba lô của mình một con rắn nhỏ. Con rắn không độc, nó hiền lành thôi. Cứ buổi tối lại trườn ra khỏi ba lô, ghét cái đầu thon dài nhỏ nhắn lên, ngắm nhìn ngọn đèn trên bàn học. Nhưng vì nó là một con rắn, nên chẳng thể để cho tất cả mọi người cùng biết. Ai chẳng e ngại một con rắn, dù nó chẳng làm hại ai, phải không? Cô bé ấy nuôi một con rắn và người khác nhận ra rằng ta có thể yêu chân thành, ngay cả một sinh vật kỳ quặc. Bạn vẫn giữ gìn một cái vỏ kẹo, cái kẹo của một cậu bạn trai mà bạn thầm quý mến. Cái kẹo thì phải ăn rồi, nhưng cái vỏ kẹo thì vẫn giữ lại. Có thể bạn bè cười bạn giữ rác, nhưng không phải, bạn đang giữ một cái vỏ kẹo mà là đang giữ những giây phút xao động nhẹ nhàng, giữ một cảm xúc đẹp dành cho một cậu bạn hiền và chân thực. Bạn treo một bức tranh trên tường, bức tranh không đẹp, nhưng đó là bức tranh mà bạn đã vẽ với tất cả tâm hồn mình, trước một khung cảnh đẹp đến kỳ lạ của thiên nhiên. Dù chưa đủ tài năng để biến nó thành tác phẩm nghệ thuật, nhưng bạn yêu nó vì yêu những phút giây rung cảm của chính mình, chỉ điều đó cũng đã xứng đáng để nó tồn tại. Có những điều mà người khác không phải là bạn nên không thể hiểu, có những thứ mà chỉ mình bạn yêu, có những thứ khó lòng chia sẻ, nhưng chỉ vì mình bạn thôi, nó đã đủ đầy ý nghĩa. Bởi ai đang thuộc về sự quan trọng nhất trong thế gian này? Chính là bạn. Đừng vì mọi người ghét mà mình phải ghét, đừng vì mọi người yêu mà mình phải yêu. Bạn đâu phải một quân cờ domino xếp hàng tăm tắp cùng những quân domino khác, đứng cùng đứng, ngã cùng ngã. Chính sự phong phú của muôn vị tinh tú trong vũ trụ cũng không thể bằng sự phong phú của hàng tỷ tỷ tế bào trong cơ thể bạn, tạo nên con người bạn. Hãy giữ gìn bạn như một bản thể đặc sắc và riêng biệt để tạo nên cả thế gian rực rỡ sắc màu. Đừng để trái tim ngủ yên. Có một chú nhện vàng tình cờ xuất hiện trên cánh tay tôi, tạo nên một cảm giác buồn buồn giữa những sợi lông măng. Em vội vã chặn ngón tay đau phủ của tôi lại và thổi một hơi thật nhẹ giúp chú nhện tiếp tục cuộc hành trình trên sợi tơ vô hình của chính mình. Đúng ngày bão rớt, giờ cao điểm, tôi gọi taxi đưa ngoại đi khám theo hẹn với bác sĩ. Ngoại dặn tôi, đừng có giục người ta con nhé, để người ta bình tâm mà đi, ngoại chờ được. Cậu tài xế taxi đỡ ngoại lên xe, cười mãi. Cụ cẩn thận quá, chẳng mấy khi con được cô tổng đài bảo. Anh cứ đi cẩn thận, khách nói sẽ chờ. Mẹ đi chợ, bao giờ cũng mua rau quả, thịt cá đắt hơn người ta vài nghìn đồng. Chẳng phải vì mẹ giàu có gì. Chỉ vì người ta dậy sớm thức khuya, ngày kiếm được vài chục ngàn, gặp người khách dễ dãi, người ta thấy vui vẻ hơn trong cả một ngày cực nhọc. Mấy ngàn mà mua được một niềm vui của người ta cũng chẳng đắt đỏ gì. Nội cứ đến dịp cuối năm là lại dọn đồ đạc. Những đồ đạc lâu không dùng, từ cái xe đạp ba bánh cũ của đứa cháu, cái giường cũ, cái bàn lông chân, nội lau chùi cẩn thận rồi đem xếp ở ngoài hàng hiên. Chỉ nửa buổi là thể nào cũng có người qua, có người mẹ trẻ xin cho đứa con trai đầu lòng chiếc xe đạp cũ, một ông bố xin cái bàn nhỏ về đóng lại cho con trai ngồi học. Sư bác đến xin cái giường về kê thêm cho mấy đứa trẻ mồ côi nhà chùa mới nhận nuôi. Lần này nội tôi còn huy động cả mấy anh em tôi sang khiêng chiếc giường sang chùa. Những thứ đồ cũ nội chỉ lau sạch sẽ chứ không sửa chữa, để người ta thấy đúng là đồ cũ, người ta mang về nhà mà không ngại vì phải mang ơn mình. Có người bảo nội không tiết kiệm. Những thứ đồ đạc chỉ sửa sang một chút là dùng được, sao không giữ lại phòng khi dùng đến. Nội bảo những thứ đồ đạc còn dùng được mà không được dùng mới là đáng tiếc. Đôi khi tôi nghĩ trái đất của tình yêu thương và lòng tử tế này vẫn không ngừng quay. Là nhờ cô bạn gái mà tôi yêu mến đã thổi đi một chú nhện. Nhờ ngoại tôi kiên nhẫn chờ một người lái xe taxi khi đường đông. Nhờ người mẹ không giàu có của tôi hào phóng với một người mẹ cũng không giàu có khác, đang đầu tắt mặt tối với gánh rau để nuôi con mình ăn học. Nhờ nội tôi mỗi dịp cuối năm lại đem tặng đi một cách rất kín đáo những món đồ còn dùng được mà không được dùng. Để thế giới này tiếp tục đi về phía trước, đừng để trái tim ngủ yên. Hãy dựng đứng trái tim mình lên, bạn sẽ thấy hình một ngọn lửa nhỏ đang không ngừng sưởi ấm bạn và những người xung quanh. Bản chất của nữ tính. Xin được đặc biệt dành tặng câu chuyện này cho mọi bé gái, mọi cô gái, mọi bà mẹ, mọi người bà và tất cả những người phụ nữ Việt Nam đã, đang và sẽ có mặt trên thế giới này. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các mẹ, các chị với tất cả tình yêu thương. Bạn sinh ra và thế giới này có thêm một nữ công dân mắt tròn vo, hay hỏi han, ưa trò chuyện. Tóc mượt, má hồng, nhanh nhẹn, hồn nhiên. Thích đọc sách, nấu ăn, nghe nhạc, lướt mạng, xem phim, chơi thể thao, suy ngẫm. Bạn là nguồn vui của mắt nhìn, tai nghe, của suy nghĩ. Bởi nghĩ đến bạn đã là một niềm vui. Mỗi ngày bố mẹ, ông bà nhìn thấy bạn là một niềm vui. Như ngắm một nụ hoa đang nở, như ngắm mặt trời mọc, như ngắm một khoảnh khắc mà giọt sương bay lên. Ngắm nhìn vẻ đẹp của một nữ tính đang hình thành. Không phải ở một mái tóc dài ôm hết vòng eo. Không phải ở một đôi giày cao gót. Cũng không phải tính nhút nhát cả thẹn, càng không phải sự yếu đuối đến tê liệt sức đấu tranh. Một nữ tính mạnh mẽ mà đầm thắm, kiên quyết mà khoan dung, khôn ngoan mà thẳng thắn, suy nghĩ lạc quan ngay cả những lúc khó khăn. Lắng nghe nhưng luôn biết khi nào phải quyết định, và càng chẳng để ai quyết định số phận của mình, có khóc cũng chỉ để sau đó mỉm cười bước tới. Bằng cuộc sống sôi động và phong phú của mình, bạn đang tạo nên một định nghĩa mới về nữ tính. Bạn có thể sẽ là bà nội tướng quán xuyến cả một đại gia đình. Cũng có thể là nữ thủ tướng đầu tiên của Việt Nam, hoặc cả hai. Bạn có thể sẽ là người mẹ hàng ngày đưa con nhỏ đến trường, cũng có thể là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bước vào vũ trụ, hoặc cả hai. Bạn có thể là người phụ nữ tần tảo lo toan cho những đứa con được học hành tới nơi tới chốn, nhưng cũng có thể là CEO của một tập đoàn đa quốc gia, cũng có thể là cả hai. Bạn sẽ là ai, cô gái mắt sáng của ngày hôm nay, với bao ước mơ, dự định và cả hành động. Nhưng dù là ai, thì bạn cũng sẽ chẳng quên thưởng thức cuộc sống và không ngừng truyền đi niềm vui của sự thưởng thức ấy đến những người sống xung quanh bạn. Như hoa cho đi hương thơm, mặt trời cho đi ánh sáng và giọt sương cho đi một ánh cầu vồng. Bởi bạn biết không, bản chất của bạn là hạnh phúc, bởi bản chất của nữ tính là hạnh phúc, tỏa sáng một cách hạnh phúc.